Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 31 tháng 10 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày vài nhận định sau khi kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình tại Vatican. Tiếp theo đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Hãy hát lên đi người ơi, bài ca tri ân nhiều ý, cảm nên ta tin Chúa trời. Vĩnh phúc mai sau, ai không tin con Ngài là đành màn án trên. Nếu không tin lời Chúa con cũng đâu chỉ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 14, từ câu 1 đến câu 6. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Và kìa trước mặt Đức Giê-su, có một người mắc bệnh phù thủng. Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-sêu, có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát không? Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. Rồi người nói với họ, ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày Sa-bát? Và họ không thể đáp lại những lời đó. Lạy Chúa, con yêu Chúa quá muộn màng. Chúa ở trong tâm hồn, còn con sống hời hợt bên ngoài và chỉ chú tâm tìm kiếm Chúa ở đó. Chúa hiện diện trong con, nhưng con không sống ở trong Chúa. Nhiều sự vật kìm hãm khiến con sống xa Chúa. Anh chị em thân mến, đó là những lời tâm sự và cầu nguyện của Thánh Âu-tin. Và điều đó cho chúng ta thấy rằng, Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta từng giây phút trong tình yêu và lòng thương xót của Người. Tình yêu của Người vượt trên mọi tính toán, đo lường của chúng ta. Trong trích đoạn tin mừng hôm nay, Đức Giê-su đã chữa lành người mắc bệnh phù thủng ngay trong ngày Sa-bát. Thế nhưng các nhà lãnh đạo tôn giáo khi ấy, thay vì vui mừng, thì lại tìm cách dò xét, bắt bẻ và tố cáo Đức Giê-su rằng người vi phạm lề luật. Quả vậy, giữ ngày Sa-bát là bổn phận tôn giáo căn bản của người Do Thái. Nhưng giờ đây, nó đã bị lạm dụng khi không còn là dấu biểu lộ tình yêu, mà là gánh nặng trói buộc con người. Đức Giê-xu, qua sự kiện được thuật lại trong Tin Mừng hôm nay, muốn mỗi người tín hữu trở về giá trị đích thật của lề luật. Lề luật là vì con người. Ngày Sa-bát là ngày giải thoát, ngày biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa, chứ không phải là ngày xét đoán, kết tội. Việc tuân giữ luật Thiên Chúa hay giáo huấn của giáo hội là để giúp chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn. Ra ngoài mục đích này, lề luật đã đánh mất giá trị và ý nghĩa đích thật. Lạy Chúa, xin giúp chúng con từ bỏ lối sống chuộng hình thức trong đời sống đức tin, để chúng con biết đối xử tốt với tha nhân, theo tinh thần của Chúa mỗi ngày. Amen.
Hãy hát lên đi, người ơi, bài ca tri ân nhiều ý, cảm mến ta tên Chúa Trời, đã thương tạo tát muôn loài. Hãy tâu lên cùng đàn vui, danh Chúa cao vời, vì đã khấn ban cho đời người con duy nhất Ngài yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 7.500 thành viên thuộc phong trào Sunstart. Sáng thứ Bảy, 25 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 7.500 thành viên thuộc phong trào Sunstart từ 50 nước về Roma hành hương nhân dịp mừng kỷ niệm 100 năm thành lập phong trào. Phong trào Sunstart do cha Giuse Cantanic thành lập ngày 18 tháng 10 năm 1914 tại Sonstadt, cách thành phố Bonn 60 cây số về mạng nam. Cha là linh hướng tiểu chủng viện của các cha dòng Palatine. Cùng với một nhóm chủng sinh, cha lập một hiệp hội Đức Mẹ qua một hành vi gọi là giao ước tình yêu với Mẹ Maria. Các thành viên của phong trào Sonstadt hiện nay có mặt tại 110 nước trên thế giới. Họ sống linh đạo gia đình giữa các thành viên và khích lệ họ hoạt động tông đồ trong môi trường sống của mình. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ dưới hình thức các cuộc đối thoại, trình bày chứng từ và văn nghệ, trình chiếu video của các cộng đoàn, các đôi vợ chồng và các bạn trẻ. Đức Thánh Cha đã lắng nghe và trả lời một số câu hỏi được nêu lên. Ngài khuyến khích các thành viên phong trào Sonstadt hãy tháp tùng các gia đình và bảo vệ hôn phối là những thực tại chưa bao giờ bị tấn công như ngày nay. Nhiều gia đình ngày nay bị chia rẽ, bị biến thái, coi như một cách kết hiệp nào đó. Bao nhiêu hôn phối bị vỡ tan, bao nhiêu quan niệm duy tương đối về bí tích hôn phối. Gia đình ngày nay đang bị khủng hoảng. Đức Thánh Cha nói đến nguyên nhân của tình trạng trên đây là nền văn hóa tạm thời, phá hủy khả năng liên kết lâu bền của con người với nhau, và trong đó các trẻ em chịu đau khổ nhiều nhất vì những cuộc hôn nhân tan vỡ. Những hình thức kết hiệp mới phá hoại và giới hạn sự cao cả của tình yêu hôn nhân. Có bao nhiêu những vụ sống chung, ly thân và ly dị? Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nhiều cặp kết hôn chỉ coi bí tích hôn phối như một nghi thức, mà họ không hiểu ý nghĩa sâu xa. Nhiều người chẳng biết họ làm gì trong bí tích ấy. Theo Đức Thánh Cha, chìa khóa để giúp đỡ chính là sự tiếp xúc, tháp tùng, chứ không chiêu dụ, vì hành động này không mang lại kết quả. Trái lại, cần phải kiên nhẫn tháp tùng. Ngoài ra, cần phải chuẩn bị hôn phối kỹ lưỡng. Đức Thánh Cha phê bình sự kiện, có những nơi người ta làm lễ cưới cho các cặp đính hôn, chỉ sau hai cuộc gặp gỡ để chuẩn bị. Tin Roma. Dân số Công giáo trên thế giới. Nhân ngày Khánh Nhật Truyền giáo năm 2014, các hội giáo hoàng truyền giáo đã đưa ra những số liệu thống kê về tình hình truyền giáo của giáo hội trên toàn thế giới. Báo cáo này dựa trên dữ liệu thu thập được cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2012. Theo đó, trong 7 tỷ người trên thế giới, có hơn 1.2 tỷ là người Công giáo. Những con số này cho thấy dân số Công giáo có thêm 15 triệu người so với năm trước đó, với mức tăng cao nhất là ở châu Mỹ, với 6.5 triệu người Công giáo. Tuy có gia tăng về tổng số người Công giáo, các con số thống kê cho thấy mức gia tăng dân số Công giáo không bằng mức tăng dân số. Thành ra, nếu tính theo tỷ lệ bách phân, thì dân số Công giáo giảm nhẹ ở mức 0.01% trên toàn thế giới. Riêng tỷ lệ người Công giáo ở Mỹ và châu Á đã tăng 0.12% và 0.01%. Nhưng còn số thống kê của các hội giáo hoàng truyền giáo cho thấy đã có sự sút giảm con số các nữ tu và nam tu. Số linh mục thì tăng 895. Như vậy, có 414.313 linh mục trên toàn thế giới. Giáo hội tiếp tục phát triển mạnh trong lĩnh vực giáo dục với hơn 60 triệu học sinh tiểu học, trung học và đại học. Giáo hội Công giáo cũng điều hành hơn 115.000 tổ chức bác ái và y tế. Tin Paris, Pháp Quốc. Lễ khánh thành tượng đài Đức Thánh Giáo hoàng John Paul II Đệ Nhị tại Paris. Đức Hồng y André Ventoy, Tổng giám mục Paris, khánh thành tượng Thánh John Paul II Đệ Nhị tại công viên Thánh John 23. 11:30 ngày 25 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng y André Ventoy, Tổng giám mục Paris, đã khánh thành bức tượng Thánh John Paul II Đệ Nhị tại công viên Thánh John 23, trước sự hiện diện của bà thị trưởng Paris, Anna Hidalgo. Công viên Thánh John 23 nằm giữa vương cung thánh đường Notre Dame de Paris và sông Seine. Trước đó vào lúc 10:30, Đức Hồng y Ventoy đã cử hành thánh lễ tạ ơn tại vương cung thánh đường. Bức tượng cao 3,6 m, nặng 1,5 tấn do nhà điêu khắc Zurab Tretelli thực hiện. Lúc đầu Đức ông Stanislas Jess, giám đốc giáo xứ Ba Lan tại Paris, có ý định dựng tượng Thánh John Paul Đệ Nhị trước thềm thánh đường Đức Bà thăm viếng. Vào tháng 7 năm 2014, bà thị trưởng Paris và Đức ông Patrick Jacquin, viện trưởng vương cung thánh đường, cùng đồng ý dựng bức tượng tại công viên Thánh John 23. Nhưng giám đốc sở công viên thành phố này bày tỏ lo ngại về an ninh. Sau cùng, chính quyền và giáo quyền Paris đã đạt được thỏa hiệp chung nhờ hồng ân hai thánh John 23 và John Paul Đệ Nhị. Tác giả công trình điêu khắc này, ông Tereteli, giám đốc trường mỹ thuật Nga theo đạo chính thống, cho biết việc dựng tượng đài là để thể hiện lòng biết ơn của nước Nga đối với Thánh John Paul Đệ Nhị, đã có công tái lập tự do và dân chủ tại Nga và các nước Đông Âu. Giáo xứ Ba Lan tại Paris được thành lập năm 1836 nhờ lời thỉnh cầu của thi sĩ Adam Mickiewicz. Đức ông Jess hiện là giám đốc. Tuyên úy đoàn gồm 120 linh mục Ba Lan trên toàn nước Pháp. ba năm trước, cũng vào ngày 25 tháng 10. Đức Tổng giám mục Salvatore Pennacchio, sứ thần tòa thánh tại Ấn Độ, đã khánh thành bức tượng Thánh John Paul đệ nhị tại New Delhi, trước sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Vietnam Moras và 13 vị giám mục Ấn Độ. Bức tượng bằng đồng, chân tượng có hình con công và hoa sen, là biểu tượng Ấn Độ, được đúc tại Bangkok. Thánh John Paul đệ nhị đã từng thăm viếng Ấn Độ vào năm 1986 và năm 1999. Nhân lễ khánh thành tượng đài, Đức Sứ Thần Tòa Thánh nhắc lại lời Thánh John Paul đệ nhị là: các con đừng sợ nghênh đón Chúa Kitô vào cuộc sống Ấn Độ. Cũng nên nhắc lại, lúc sinh thời, Thánh John Paul đệ nhị rất mực yêu thương đất nước Việt Nam. Trong sách kinh của Ngài, có mảnh giấy ghi hai chữ Việt Nam, nhắc nhở lời kinh nguyện hàng ngày. Theo hãng thông tấn Fides của Thánh Bộ Phúc Âm Hóa Các Dân Tộc, ngày 9 tháng 3 năm 1998, Hội đồng Giám mục Việt Nam từng mong mỏi Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đến thăm quê hương Việt Nam nhân đại lễ kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Vang. Vì không thể đích thân đến La Vang, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã ban tặng Đức Tổng giám mục Stefano Nguyễn Như Thể một chén thánh. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Thượng Hội đồng đặc biệt về gia đình đã kết thúc ngày 19 tháng 10 năm 2014. Đây là lúc, nói như phóng viên Massimo Nardi của hãng tin Zenit, thì giáo hội như một toàn thể có nghĩa vụ phiên dịch các vấn đề do hai tuần lễ bàn thảo nêu ra thành nếp vải sống động cho cộng đồng tín hữu. Trong chiều hướng ấy, hội nghị bàn tròn với chủ đề Niềm hy vọng của gia đình, Thượng Hội đồng và quá bên kia, do các câu lạc bộ văn hóa John Paul đệ nhị được tổ chức tại Đại học Âu Châu ở Roma, đã khai mạc ngày 21 tháng 10. Dưới sự phối trí của các vị như Đức Hồng Y, Zeha Ludwig Müller, Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Cha Luigi Neri, Quỹ Quốc tế John Paul đệ nhị về huấn quyền của giáo hội, Đức Cha Livio Melina, Viện Giáo hoàng John Paul đệ nhị, nghiên cứu về hôn nhân và gia đình, và bà Costanza Miriano, nhà báo và nhà văn. Gaspari, chủ bút hãng tin Zenit, nói lời đầu tiên. Ông cho rằng, cái khung của hội nghị là tác phẩm của Đức Hồng Y. Müller với tựa đề Niềm hy vọng của gia đình, là cơ hội để đánh tan các hiểu lầm và khiêu khích đã bao quanh việc làm của Thượng Hội đồng. Đức Hồng Y. Müller thì cho rằng, một trong các điểm chính của tác phẩm là chủ đề đức tin. Chúng ta đang sống trong một thời đại tục hóa và bất tín, vốn làm suy yếu cảm thức về bí tích. Ngài trích dẫn nhiều bản văn giáo hoàng, trong đó có Ánh sáng đức tin của Đức Phanxicô và Hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vatican II trong một nói tới phẩm giá của hôn nhân và gia đình. Đức Hồng Y. Müller trích một đoạn trong lời nói đầu cuốn sách của Ngài do Đức Hồng Y. Fernando Sebastian viết, nói rằng, trong bí tích hôn nhân, tín hữu Kitô giáo, nam, nữ, cùng với giáo hội, cử hành đức tin trong tình yêu Thiên Chúa. Một tình yêu luôn hiện diện và hành động trong họ như là chi thể của giáo hội và là người cộng tác của Thiên Chúa để nhân thừa nhân loại và giáo hội của cứu rỗi. Thành thử, mục đích cuốn sách của Ngài là tái khám phá vẻ đẹp của hôn nhân Kitô giáo. Nữ ký giả Costanza Miriano lên tiếng trong tư cách là một bà mẹ và là một tín hữu công giáo, để nói rằng, lòng thương xót là điều đúng đối với người ly dị, nhưng ta cũng phải thương xót các trẻ em nữa. Người ta ít nói tới chúng, nhưng chúng chính là nạn nhân đầu tiên khi cha mẹ chúng đường ai nấy đi. Bà cho hay, việc làm của bà khiến bà gặp gỡ khá nhiều gia đình, và việc này đã làm bà thêm xác tín rằng, không thể so sánh nền luân lý Kitô giáo với nền luân lý tư sản. Vì nền luân lý tư sản xây dựng các giáo lý của nó trên các kiểu mẫu truyền hình và phim ảnh, các kiểu mẫu chỉ sản sinh ra thất vọng. Còn tình yêu đích thực chỉ tìm thấy nơi Chúa Kitô, và việc biết đọc tình yêu ấy vốn chỉ thuộc một mình giáo hội. Đức cha Livio Melina cảm ơn Đức Hồng Y Muller về cuốn sách của Ngài và về lòng can đảm của Ngài trong cuốn sách này. Rồi Đức cha nhắc lại ý niệm của chân phúc Phaolô Đệ Lục. Giáo hội không sáng chế ra tín lý của mình, mà chỉ là người giải thích và gìn giữ nó. Với những ai đòi duyệt lại các tảng đá gốc của đức tin để biến nó thành thích ứng với thời đại, giáo hội chỉ có thể trả lời, non possumus, chúng tôi không thể. Ngài nói tiếp, Đức Hồng Y Buller bên vực sợi dây nối kết bất di bất dịch giữa sự thật và thực hành. Tín lý sẽ trở thành trừu tượng và thực hành sẽ trở thành võ đoán khi giáo hội chấm dứt mùa chiết khấu. Lòng thương xót không thể là dụng cụ để giải quyết các khó khăn tùy thuộc. Cha mẹ quan tâm tới việc giáo dục, ngay cả đôi khi buộc phải nói những điều có khi xem ra không vừa lòng con cái. Đức cha Melina kết luận, Thượng Hội đồng sẽ còn kéo dài một năm nữa, và Đức Hồng Y Muller sẽ là chiếc lá bàn được thừa nhận không mất phương hướng trong một tư duy yếu đuối. Đức cha Luigi Neri thì mô tả cuốn sách của Đức Hồng Y Muller là khuyến khích tư duy và có tầm quan trọng đối với tương lai. Ngài nói, cuộc khủng hoảng của thời đại chúng ta trùng hợp với cuộc khủng hoảng của gia đình. Một cuộc khủng hoảng nói lên cuộc khủng hoảng của con người. Một cuộc phân mảnh sự sống không thương tiếc trong bối cảnh dư luận trái ngược nhau. Cam kết của con người chống lại bản năng của họ đang thất bại. Thực tại bị giãn lược thành một loạt những đối tượng bị thao túng tùy theo các quy luật có tính kỹ thuật, trong khi cảm thức màu nhiệm bị biến mất. Ngài trích dẫn triết gia Jacques Maritain. Theo triết gia này, thời hiện đại là cuộc đấu tranh ý thức hệ, không hề được động viên giữa lý trí và màu nhiệm. Ngày nay, theo Ngài, điều mới lạ dựa trên một ý niệm đã thất bại, dựa trên cuộc cách mạng nhân học, sau khi tự chứng tỏ là thiếu nhất quán, đã không thể được coi là dụng cụ của canh tân. Trong cuốn sách của Đức Hồng Y Muller, thì kinh nghiệm hôn nhân dựa trên tình yêu nhân bản và tính nhiên không của nó, chứ không dựa trên tính tiện lợi. Đức cha Neri kết luận, mầm sự sống mới phải được giáo dục trên căn bản đức tin theo tư tưởng của Thiên Chúa, chứ không theo tư tưởng của thế gian. Và tương lai là của ta, bao lâu ta có khả năng đọc được ơn gọi Kitô giáo trong sự sâu sắc của nó. Kết thúc cuộc hội nghị bàn tròn, Viện trưởng Viện Đại học Châu Âu, Linh mục Luca Galizia, nói rằng, đây là một suy tư sẽ còn tiếp diễn trọn một năm nữa, trong khi nhiệm vụ hàng đầu của ta là cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về những nhận định sau khi kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình tại Vatican. Nhóm họp từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10 năm 2014. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của những nhận định này trong buổi phát tiếp theo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Cuộc chiến chống quyền lực tâm tối của Thánh Phaolô tại Ê-phê-sô. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong những dòng cuối cùng trong lá thư gửi cho các tín hữu tại Ê-phê-sô, Thánh Phaolô đã đề cập đến cuộc chiến thiêng liêng như sau: chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiên, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Viết những dòng trên đây, hẳn Thánh Phaolô phải nhớ lại cuộc đối đầu của Ngài với những quyền lực tâm tối tại thành phố này. Khi thánh nhân vừa đặt chân đến đây, điều đầu tiên Ngài ghi nhận được chính là ảnh hưởng sâu rộng của quyền lực tâm tối đối với dân chúng. Thánh nhân không cần phải tốn nhiều thời giờ để nghiên cứu về địa hình của trận chiến. Tại đây, nữ thần Diana hay Artemis luôn luôn ở trên môi miệng của mọi người. Thật ra, Diana không những chỉ được tôn thờ tại Ê-phê-sô hay vùng Tiểu Á, mà trên toàn lãnh thổ đế quốc La Mã. Trong sách Công vụ Tông đồ đoạn 19, Thánh Luca đã ghi lại một vài kiểu nói phản ánh sự thống trị của nữ thần này. Trên các hình tượng của nữ thần này, các thợ bạc thường khắc những câu đại để như: vị nữ thần cao cả nhất trên toàn cõi Á Châu, thần Diana vĩ đại của người Ê-phê-sô, đấng thánh, đấng cứu độ, nữ hoàng vũ trụ, vân vân. Quả thật, nữ thần này là một trong những nữ thần được sùng bái nhất trong đế quốc La Mã. Với những ai tin có quyền lực tâm tối, thì hẳn nữ thần Diana chính là một vùng tâm tối bao trùm trên toàn đế quốc La Mã, đặc biệt tại Ê-phê-sô. Thánh Phaolô không nêu đích danh nữ thần này, nhưng trong cuộc đối đầu với những mê tín dị đoan và vô số những đồi bại xuất phát từ việc tôn thờ nữ thần này, thánh nhân hẳn luôn có trong tâm trí sức mạnh của tâm tối, mà nữ thần này là một biểu tượng. Quyền lực này bao trùm toàn bộ cuộc sống của người dân Ê-phê-sô. Nếu Thánh Phaolô đến Ê-phê-sô để rao giảng nước Chúa, thì địch thủ đáng sợ nhất của Ngài chính là nữ thần Diana. Đã có kinh nghiệm trong việc rao giảng, xây dựng giáo hội và chiến đấu trong mọi mặt, Thánh Phaolô đã hoàn toàn sẵn sàng để tấn công vào pháo đài của nữ thần này. Ngài hẳn phải sửng sốt khi đứng trước đền thờ của nữ thần này. Đây là một trong những công trình kiến trúc đẹp nhất trong lịch sử, bởi vì về sau, đền thờ này đã được xem là một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ. Đền thờ này rộng gấp 4 lần đền thờ Parthenon tại Athens. Mỗi một cột trụ trong đền thờ đều là một dân cúng của một vị vua. Điều này chứng tỏ ảnh hưởng sâu rộng của nữ thần Diana. Tính cách vĩ đại của cả công trình kiến trúc càng làm nổi bật sự hiện diện và tác động của các quyền lực tăm tối. Vừa đến Epheso, Thánh Phaolô đã bắt tay ngay vào việc tấn công vào thế giới tăm tối. Theo tường thuật của Thánh Luca trong sách Công vụ Tông đồ đoạn 19, sự việc đã xảy ra như sau. Một số người thợ bạc chuyên làm mô hình của nữ thần Artemis, tức Diana. Trong số này có một người tên là Demerio. Ông tập trung các đồng nghiệp lại và tố cáo rằng Thánh Phaolô là người đã đi khắp nơi để nói với dân chúng rằng thần linh do tay người phàm làm ra không phải là thần minh, và thuyết phục dân chúng từ bỏ thần minh. Nghe nói thế, tất cả mọi người thợ bạc đầy căm phẫn. Họ thốt lên: "Vĩ đại thay, nữ thần Artemis của người Epheso!" Dân chúng cũng tập trung lại, và vừa đả đảo Thánh Phaolô vừa tung hô: "Vĩ đại thay nữ thần Artemis của người Epheso!" Sự bối rối của những người thợ bạc và sự bấn loạn của dân chúng tại Epheso sau lời rao giảng của Thánh Phaolô chứng tỏ rằng thế giới tăm tối mà nữ thần Diana là biểu trưng đã thực sự bị lung lay. Khi Thánh Phaolô rời bỏ Epheso, thì quyền lực tâm tối mà nữ thần Diana đại diện đã thực sự bị đảo lộn. Quyền lực của nữ thần này yếu đi. Sau khi Thánh Phaolô rời bỏ thành Epheso, thì Thánh Gioan Tông đồ lại đến. Trong suốt thời gian rao giảng tại Epheso, Thánh Phaolô không hề đặt chân vào đền thờ Diana. Nhưng Thánh Gioan Tông đồ thì không ngần ngại trực diện với nữ thần này. Ngày nọ, Thánh Gioan đi vào trong ngôi đền thờ nguy nga này và cầu nguyện như sau: "Lạy Chúa, nhân danh Chúa, mọi thần tượng, ma quỷ và thần dơ giấy đều trốn chạy. Giờ đây, nhân danh Chúa, xin hãy làm cho tên quỷ trong đền thờ này trốn chạy." Quả thật, cuộc đối đầu thực sự diễn ra trong thế giới vô hình. Tuy nhiên, như thường xảy ra, những kết quả tức khắc lại thấy được trong thế giới hữu hình. Những biểu hiện tỏ tường đã xảy ra. Trước hết, đền thờ của nữ thần Diana vỡ ra thành nhiều mảnh. Kế đó, một nửa ngôi đền thờ sập xuống đất. Theo sử sách ghi lại, chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó, người dân Epheso có mặt trong đền thờ đã thốt lên: "Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất là Thiên Chúa của Gioan." Giờ đây thấy được công việc kỳ diệu Ngài đã làm, chúng tôi xin trở lại. Câu chuyện trên đây không được ghi lại trong Kinh Thánh, nhưng sự kiện ngôi đền của nữ thần Diana bị sụp đổ là một biến cố lịch sử. việc nhiều người Ephesus đã trở lại với Công giáo. Và nếu việc tôn thờ nữ thần Diana có suy giảm và cuối cùng chấm dứt, thì hẳn là do ảnh hưởng của Kitô giáo. Việc xâm chiếm vào lãnh thổ của nữ thần Diana và đánh bại nữ thần này là một trong những cuộc chiến thắng của niềm tin Kitô giáo, được ghi lại trong Tân Ước. Tại Athens, Thánh Phaolô nhận thức được rằng lẽ khôn ngoan của người đời chưa đủ để xâm nhập một lãnh thổ nằm dưới quyền lực của tâm tối. Tại Corinto cũng như Epheso, Ngài chứng minh rằng chỉ có sức mạnh siêu nhiên mới có thể xâm nhập vào lãnh thổ của quyền lực tâm tối và đánh bại được ma quỷ. Epheso là một bằng chứng hiển nhiên nhất cho thấy rằng cuộc chiến đức tin thiết yếu là một cuộc chiến không phải chống lại phàm nhân, mà là những quyền lực thần thiên, những bậc thống trị thế giới tối tăm này. Vào thế kỷ thứ nhất, hay trong thời đại của chúng ta, cuộc chiến ấy không hề thay đổi, bởi vì thế giới tâm tối vẫn còn đó. Chiến tranh, khủng bố là bộ mặt không thể chối cãi được của quyền lực ấy. Con người không thể chỉ dùng lẽ khôn ngoan của người phàm hay sức mạnh quân sự để đánh bại quyền lực ấy. Thánh Phaolô đã chỉ ra cho chúng ta chiến thuật và khí giới để chiến thắng quyền lực tâm tối ấy. Ngài đã viết cho các tín hữu Ê-phê-sô như sau: Anh em hãy đứng vững, lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an, hãy luôn cầm khiên mọc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ, và cầm gươm của thần khí ban cho, tức là lời Thiên Chúa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với lời khuyên trên đây của Thánh Phaolô, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương 1 Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài học trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu chủ đề lớn thứ hai, Thiên Chúa tạo dựng con người, và con người là hình ảnh của Thiên Chúa, trong chương 1 và chương 2 của sách Sáng Thế. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp chủ đề lớn thứ hai này với mục Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ, họ bình đẳng và bổ túc cho nhau.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lấy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hàng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Cũng ở trong trình Phật tạo dựng của cả hai nguồn văn trong chương 1 và chương 2, chúng ta thấy có một điểm khác nữa, con người, có nam, có nữ. Ở trong trình thuật thứ nhất đó, thì ở chương 1, câu 27, Thánh Kinh viết rằng, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Chứ không phải chỉ có đàn ông không? Mà cũng không phải chỉ có đàn bà không? Có nam, có nữ. Sang đến chương thứ hai thì ta thấy không chỉ có một câu, mà là cả một cái câu chuyện mà ai trong chúng ta, kể cả những người ngoài Công giáo, có khi tạm biết. Câu chuyện mà Chúa tạo dựng Adam và Eva đó. Thành thử đó, con người ở đây là con người có nam này, có nữ. Nhưng mà ở đây có một số yếu tố chúng ta nên quan tâm. Bình đẳng. Ở trong bài trình thuật của chương 2 về việc Thiên Chúa tạo dựng con người. Khi mà Thiên Chúa tạo dựng con người thì là Ngài lấy đất nắn hình người rồi thổi hơi vào lỗ mũi. Thế rồi sau đó Thiên Chúa tạo dựng bà Eva thì người tạo dựng làm sao? Nếu chúng ta đối chiếu ở cái câu 19 đó, chương 2 câu 19 đó, thì các anh chị thấy thế này này, Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì, hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì thì tên nó sẽ là thế. Ở chỗ này có nói đến cái chuyện là Chúa nặn ra dã thú xong rồi Chúa thổi hơi vào lỗ mũi không? Không có nhá. Chỉ có nói là Chúa nặn ra dã thú thôi. Và đem đến cho con người, mà con người gọi tên là gì thì tên là như vậy. Thế rồi bây giờ đến lúc mà Chúa dựng lên bà Eva đó, thì Chúa có lấy đất mà nắn như là nắn dã thú không? Không. Chúa lại cho ông ấy một giấc ngủ đê mê, rồi Chúa mới rút cái xương sườn. Và từ cái xương sườn của ông, Chúa mới làm nên một người đàn bà tên là Eva. Thế thì các rabbi Do Thái đó, trong một cuốn sách mà tôi đọc, người ta mới cắt nghĩa. Chúa lấy xương sườn ở bên cạnh trái tim để dựng nên người phụ nữ. Cho nên người nam và người nữ yêu thương nhau. Tôi có ý xin các anh chị so sánh cái cách mà Chúa dựng nên các loài dã thú và cách mà người dựng nên bà Eva để chúng ta thấy một sự khác biệt hoàn toàn. Và đồng thời một chi tiết mà ta vừa nói đó là Chúa dựng bà Eva bằng cách lấy xương sườn của Adam. Để thấy hai người gắn bó, nhưng mà trước hết là sự bình đẳng. Bình đẳng và đồng thời thêm một yếu tố, đó là bổ túc cho nhau. Đàn ông ở một mình thì không tốt. Người nam và người nữ bình đẳng nhau, nhưng mà đồng thời bổ túc cho nhau. Thế thì trong lịch sử của thế giới, ta chứng kiến hai điều nó liên hệ đến chuyện này. Điều thứ nhất là bất bình đẳng. Chuyện này ở Việt Nam thì thấy rất rõ trong lịch sử. Chỉ vài thập niên gần đây thôi thì mới có sự bình đẳng nam nữ. Chứ còn trước kia đó là người phụ nữ bị coi thường. Và có những cái câu mà chúng ta cho nó là quen thuộc, không cần bàn cãi gì đối với các cụ ngày xưa. Nhất nam viết hữu mà thập nữ viết zero. Coi thường người phụ nữ quá. Nó vẫn có đó một cái sự phân biệt nam nữ. Cho nên ta tưởng tượng mà coi, Việt Nam mình cách đây 50 năm vẫn còn tình trạng bất bình đẳng như vậy, mà Thánh Kinh được viết cách đây 30 thế kỷ nhé. Mà đã nói đến sự bình đẳng như thế này là đáng quý lắm ấy. Rồi một điểm thứ hai, đó là ngày hôm nay. Bây giờ thì người ta bình đẳng, có lẽ nó lại còn đi quá đà nữa. Nhưng mà cái vấn đề của ngày hôm nay này, các anh chị để ý này, nó liên quan đến cái tình trạng bổ túc này. Nam nữ bổ túc cho nhau. Thế nhưng ngày hôm nay, xem ra đang có khuynh hướng để muốn xóa đi tính độc đáo của mỗi giới. Người nam hoặc người nữ đều có những nét độc đáo của giới đó, và hai giới bổ túc cho nhau. Nhưng mà ngày nay xem ra đang có khuynh hướng là người ta xóa đi cái tính độc đáo của người nam cũng như của người nữ. Riết rồi thì nữ cũng như nam, nam cũng như nữ. Và rồi thì lại đang có khuynh hướng hôn nhân là đồng tính luyến ái. Cho nên khi ta đọc Thánh Kinh mà ngồi suy niệm cho nó kỹ, ta mới thấy là đúng là lời Chúa là lời sống thật. Lời được viết ra từ bao nhiêu thế kỷ mà ngày hôm nay đọc nó, mình vẫn thấy nó chạm đến những vấn đề của bây giờ. Và soi sáng cho mình về những vấn đề ngày hôm nay, chứ không phải chỉ là trong quá khứ.
Cho con đến với người bằng một tình yêu không xa xôi. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim xin ngàn đời tình mến không nhạt phai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chúa chăn hy vọng, là đường để con hằng soi hướng. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi vương. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa,
sáu con người, do sự tình cờ của số phận, mắc kẹt vào một cái hang rất tối và lạnh. Mỗi người còn một que củi nhỏ, trong khi đống lửa chính đang lụi dần. Người phụ nữ đầu tiên định quăng que củi vào lửa, nhưng đột nhiên rụt tay lại. Bà vừa nhìn thấy một khuôn mặt da đen trong nhóm người da trắng. Người thứ hai lướt qua các bộ mặt quanh đống lửa, thấy một người trong số đó không đi chung nhà thờ với ông ta. Vậy là thanh củi cũng bị rút về. Người thứ ba trầm ngâm trong bộ quần áo nhọc nát. Ông ta kéo áo lên tận cổ, nhìn người đối diện nghĩ thầm. Tại sao mình lại phải hy sinh thanh củi để sưởi ấm cho con heo béo ị giàu có bên kia chứ? Người đàn ông giàu có cũng lui lại một chút, nhẩm tính. Thanh củi trong tay ta phải khó nhọc lắm mới kiếm được. Vậy tại sao ta phải chia sẻ nó với tên khố rách áo ôm lười biếng đó? Ánh lửa bùng lên một lần cuối, soi rõ khuôn mặt người da đen đanh lại, lộ ra những nét hằn thù. Không, ta không cho phép mình dùng thanh củi này sưởi ấm cho những gã da trắng. Chỉ còn lại người cuối cùng trong nhóm. Nhìn những người khác trầm ngâm trong im lặng, anh ta tự nhủ. Mình sẽ cho thanh củi nếu có ai đó ném phần của họ vào đống lửa trước. Và cứ thế, đêm xuống dần. Sáu con người nhìn nhau căng thẳng, còn bàn tay thì nắm chặt những khúc củi. Đống lửa chỉ còn than đỏ rồi lụi tắt. Sáng hôm sau, khi những người cứu hộ tới, thì cả sáu người đều đã chết cóng. Quý vị và các bạn thân mến, sáu con người trong câu chuyện kể trên không chết vì cái lạnh bên ngoài, mà chết vì sự buốt giá sâu thẳm bên trong tâm hồn. Họ đã không dám mở rộng bàn tay, dâng tặng cái mình có, nhưng lại chờ đợi nhận được từ người khác. Họ chưa vượt qua được sự kỳ thị, sắc tộc mộc gia, tôn giáo, giàu nghèo. Trong cuộc sống, đôi lúc cũng chỉ vì một chút đố kỵ, ganh ghét mà ta đã làm hại người khác, và cách nào đó cũng là hại chính mình. Chúa Giêsu đã dạy, tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Trong khung cảnh gia đình, nếu mỗi thành viên đều biết nghĩ đến những người khác, thì gia đình ngày nay đã tránh được biết bao nhiêu là cảnh đổ vỡ. Nghĩ đến nhau là tôn trọng nhau, là đặt mình vào vị trí của kẻ khác. Nhà phú hộ trong Phúc Âm xuống hỏa ngục không phải tại ông ta là phú hộ giàu có, nhưng vì ông ta ngày ngày yến tiệc linh đình mà không biết nghĩ đến anh ăn mày Lazaro đang nằm chết đói ngoài cổng nhà ông ta. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà cá nhân chủ nghĩa được tôn thờ khắp nơi. Con người chỉ biết nghĩ đến mình, không biết nghĩ đến kẻ khác. Lạy Chúa, trong cuộc sống, chúng con chưa dám can đảm đi bước trước trong việc tha thứ, giúp đỡ và hy sinh cho nhau. Lạy Chúa, xin hãy dạy con, tìm an ủi người hơn được người ủi an. Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thánh ái, xin mở rộng lòng con. Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí, ơn an bình.
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.